bốn tuần rồi mà thầy không nhớ mình ở đâu. Mình đang đang giảng về những cái pháp môn mà Bồ Tát tu. Đại khái là những Bồ Tát người ta đều tu cái lục ba la mật. À, những cái vị nhìn những người nguyên thủy bên nguyên thủy chẳng hạn, người ta chú trọng về thiền này nọ, chứ còn bên đại thừa mình là chú trọng cái lục ba la mật. Như chúng ta mới kết thúc xong cái thiền đất đi nữa, chẳng hạn như khi mà tu thiền đó, người ngoài ta không hiểu thì nhìn cái thiền cũng giống như chỉ là thiền thôi. Nhưng thiệt ra của cái người mà hiểu tu pháp đại thừa đó, cái người mà hiểu tu thiền đó, thiền đại thừa, thiệt ra là đang 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 tu cái pháp môn lục ba la mật. Cũng giống như niệm Phật, nếu cái gì mà hiểu niệm Phật đại thừa, cái vị thấy rằng cái niệm Phật này thiệt ra là mình niệm Phật không ngoài là tu pháp lục ba la mật. Bởi vì cá nhân thầy, những người mà thầy nhìn nó thấy mà họ không hiểu cái cách họ tu, cách họ nói giảng cái phương pháp tu đó, thì hiểu họ không hiểu cái đại thừa, thầy gọi họ là tịnh độ tiểu thừa hoặc là thiền tiểu thừa. Thì trong lục ba la mật thì đầu tiên, ba la mật đầu tiên là bố thí. Tất cả những pháp môn mà tu hành trong Phật pháp mình đều bắt đầu với là bố thí. Bây giờ như bên bên nguyên thủy, cái vị tưởng là người ta tu thiền để cái vị nghĩ nhìn kỹ lại cái phương pháp họ tu, cái vị sẽ thấy rằng hàng như đại đa số bên nguyên thủy người ta tới chùa, người ta cúng dường cho chùa. Những cái vị bắt đầu bố thí như vậy, từ từ quý vị có phước rồi, tự động trong tương lai quý vị thì có thể thiền được. Giống như chúng ta đã ở cái xứ Mỹ này đang đang cố gắng giúp cái pháp môn đại thừa, Phật pháp đại thừa nó được sinh sinh sôi, nó được mạnh và phát triển mạnh hơn. Quý vị đừng 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 có tưởng là cá nhân thầy, thầy không bao giờ tu bố thí, không bao giờ tôi tin những đó. Thầy bắt đầu với những mấy người nguyên thủy bắt đầu bằng thiền, không có bố thí. Nghe nghĩ làm thấy mắc cỡ vậy sao? Trước thời giờ duy nhất mà thầy lúc duy nhất mà thầy bố thí ở chùa, thầy biết đi bao nhiêu chùa đi chơi đấy. Thì lúc trước người tại gia đó thì đi chùa là đi vui, bạn bè rủ thì đi chơi rồi tới rồi ăn uống rồi chụp hình rồi nọ thôi. Hoặc là Tết thì tới mấy cái chùa Việt Nam để mà hái lộc, có nghĩa là leo lên cây phá tan mấy cây xong mới đi về, những người rất là hãnh diện tới chùa mà hái lộc để mà cuối cả năm xài. Cá nhân thầy thì hiểu cái đó, nhìn cái đó là giống như tạo nghiệp vậy đó, tới chùa thôi đi phá thôi, hoặc là tìm tìm như là nhìn người kiếm người kiếm bột. Lúc thầy bắt đầu muốn học tu á, bỗng nhiên ngồi xuống thiền thì được ngay. Thầy cái chuyện lạ dễ sợ lắm. Thì quý vị biết những cái người mà tu đầu tu thiền á, đại đa số tu thiền á là tu không được đâu, gặp đủ trở ngại hết. Ai tu cũng gặp trở ngại hết đó. Thì ngay cái người tại gia, người xuất gia đi nữa mà vẫn tu thiền á, mà không có chịu tu bố thí thì đều bỏ cuộc. Thành cái dòng chúng ta tu đó, cái dòng chúng tôi sau khi xuất gia làm việc chết luôn, làm ngày làm đêm. Nhưng tôi việc đầu tiên làm là bây giờ là tu để đi làm cái đã. Lúc đầu thầy bắt đầu tu thiền, thiền mà không bỏ cuộc. Sau này thầy mới hiểu, tại sao thầy mới hiểu là tại sao mình tu được, tại nhờ kiếp nào mặc dù mình chưa bố thí, kiếp trước bố thí nhiều rồi mới tu được. Cái pháp ba la mật thứ nhì là cái pháp cái pháp thứ nhì là ba la mật thứ nhì là trì giới. Và cái thứ ba, ba la mật thứ ba là nhẫn. Chúng ta đang giảng về cái nhẫn ba la mật. Cái chữ ba la mật có nghĩa là đế đảo biển ngạn, tiếng Hoa dịch là tiếng Hoa là đảo biển ngạn, là tới được cái bờ bên kia, hoặc là sự thành công. Đảo biển ngạn là danh từ và hơi hoa hòe của người Hoa, có nghĩa là mình đã tới được cái bờ bên kia, cái bờ giác, cái bờ của giải thoát. Bờ giải thoát nghĩa là cái sự thành công lớn lao nhất của cuộc đời này. Đời nào cũng vậy, cái mà lớn lao nhất, cái mà ý nghĩa nhất, cái mà có giá trị nhất trong cuộc đời là đạo bị ngã. Nghĩa là quý vị đã hoàn tất lại công tác của mình. Cái công tác này quý vị biết không? Nó xảy ra, nó kéo dài đời đời kiếp kiếp. Và cái cuộc du hành này tới cái bờ giác đó đó, nó rất là lâu, nó rất là nhiều kiếp. Phải cần nhẫn dễ sợ, cần nhẫn nhục. Nhẫn như cái danh từ nó nghĩa nó, nhẫn có nghĩa là nhẫn. Nhẫn cái gì mà không thể nhận được. Để biết rất nhiều người cái việc tới chùa, tại vì thấy chùa nó thoải mái sung sướng. Đương nhiên chùa phải có thoải mái sung sướng, tại vì cái đó là cái mình xa lánh cuộc đời một tí. Cuộc đời ngoài đó nó nhiều cái phiền não á, thì tới chùa hy vọng nó bớt cái phiền não một tí. Ngoài trừ là cái trước ngay cái nhà bếp của cái chùa thì cái chỗ nó phiền não nhất. Sự thật là cái chùa, cái nhà bếp ở trong chùa nó còn phiền não hơn ở ngoài đời nữa. Sáng nay thầy đi vào bếp, thầy thấy 10 người đang nấu ăn trong cái nhà bếp. Nhà bếp mình nhỏ bằng cái nhà bếp của nhà nhỏ nhỏ thôi. Thầy lạ là có ai dùng cái cùi chỏ một cách đặc biệt hay không. Thầy rất là thán phục mấy cái bà trong nhà bếp ngày hôm nay sao mà không thấy phiền não vậy. Thì người ta thường thích tới chùa tại ta thấy bớt phiền não. Thì khi quý vị bắt đầu tu rồi, quý vị thấy rằng cái tu phải cần cái phiền não mới tu được. Nhất là tu đó, là quý vị phải biết tập cái nhận. Thì sự thật là như vậy đó, không có nhận thì không thể tu được. Quý vị muốn hoàn tất cái công tác này, muốn thành Phật, muốn đến cái bờ giác, quý vị phải biết nhận. Bất cứ quý vị tu pháp môn nào cũng vậy, có thể tu mật tông, có thể là tịnh độ, hoặc có thể thiền. Khi bất cứ pháp môn nào quý vị tu đó, đều muốn tiến bộ, đều phải phát triển nhẫn nhục của mình. Nhưng cá nhân thầy cũng đang cố gắng tu đại thừa, và mỗi cái chiều chủ nhật nào cũng vậy, thầy kiên cố gắng nhẫn. Tại vì cái nửa giờ đầu tiên bây giờ còn đỡ rồi, nửa giờ đầu tiên ai cũng gà cũng gật hết, cũng ăn trưa ngon, ăn buổi trưa ngon lành. Tầm 12:15 mới là ăn xong. Bây giờ nó ăn hơi trễ một tí. Bữa trước á thì ăn xong phải đi lại Phật, hay là lại Phật 25 phút. Lần này bây giờ hình như là còn lý do nào thầy không hiểu nữa, giờ ăn xong bây giờ ăn trễ hơn, và chỉ là Phật có 5 phút. Nửa giờ đầu tiên thầy khô, thầy nói tầm 7 tầm 3, còn 5 phút nữa thôi. Còn 5 phút là hết giờ rồi, bây giờ để cái gì bắt đầu tỉnh lại rồi. Cái nhẫn là sao? Một cái nhẫn mà quý vị biết trong cuộc sống này đó, mình tập cái nhẫn bằng cách mình không có lợi dụng, lừa gạt người khác để đem cái lợi tới cho mình. Quý vị biết không? Ai cũng phải qua cuộc đời chúng ta, để phải qua cái giai đoạn là phải quyết định mình có cái cơ hội nó tới đó, mình có sẵn sàng lừa gạt người ta để tìm cái lợi đó không? Cái nhẫn đó, nó khó mà cái thử thách nó khó lắm. Tại vì cái bản tính chúng ta ai cũng dễ bị cám dỗ lắm. Mà cái vì nếu có thể giữ được cái tâm của mình mà không có chịu lợi dụng người khác, không chịu gạt người khác để tìm cái lợi cho mình đó, cái gì làm được như vậy thì vị sẽ hiểu rằng là cái lừa gạt người ta, tìm cái lợi bằng cách lừa gạt người ta là thiệt ra đang tự hại mình, không phải lợi đâu. Cái đó rất, rất là ác. Thầy người ta hy vọng học trò thầy như vậy đó. chẳng thà nó nghèo, thành chẳng thà mình nghèo, chẳng thà mình không có thừa, không có dư, nhưng đều họ là nghèo mà nên để bởi vì mà còn hơn là đi lừa gạt người ta. Chúng ta may mắn lắm. Gặp được một thầy rất là tuyệt vời. Ông có nhiều cái pháp để mà tu. Thành ra khi vị tu pháp những ngày tiến hóa thì quý vị thấy rằng nếu như có mà phát tâm mà tu những cái pháp này, quý vị sẽ tự động sẽ cảm thấy là mình không cần phải lừa gạt người ta để mà tìm cái lợi. Nửa tiếng sau rồi, theo cái Long Thọ Bồ Tát, là cái pháp Long Thọ Bồ Tát giảng đó, thì cái nhẫn là nhẫn với chúng sanh và nhẫn với là pháp. Hai pháp của nhẫn chia ra hai phần, cái nhẫn với chúng sanh và cái nhẫn với là cái pháp. Cái chuyện cuối cùng, cái pháp cuối cùng, phần cuối cùng của cái pháp nhẫn với chúng sanh đó, là khi người ta tử tế với mình, khi người ta cúng dường cho mình, người xuất gia được cúng dường, thì mình không nên mình tránh có cái sự chấp trước, ưu đãi chiều chuộng những cái người mà cúng dường cho mình. Đây là cái phần vi tế của cái nhẫn, của pháp nhẫn. Tâm 249, lúc mà nhẫn á, nhẫn với đủ các loài chúng sanh, người có thể thông minh hoặc là chậm chạp, có thể hoặc là một người có đạo đức hay là thiếu đạo đức, hoặc là đàn ông hay là đàn bà. Có nghĩa là quý vị phải tập và nhẫn với đủ hàng người đó. Đừng có từ bỏ người ta. Đừng có nghĩ rằng cái người tài gia thường có cái thái độ là mình không thích người hàng người đó, thì mình mới là mình gạt người ta ra, tôi không có thì giờ những người như vậy. Ở đâu vậy? Ở đâu? Ở đây hả? Ở nhà hả? Ồ, may quá. Đùa đấy. Bầm hết hả? Cô Tương Hương ngủ qua nửa tiếng cô thức dậy, cô mới nói. Ngủ mình nửa giấc một nửa tiếng ngon quá ha. Tối hôm qua ngủ cũng được, tại vì bị té ở nhà. Tới ngủ được là thầy cũng mừng rồi. Đâu sao? Là đáo bị ngạn rồi. Tại đây mai chữ người mới bị té, người chưa bị té. Cái gì mình cũng nhận hết đó. Thế mình nghĩ thì thân đùa không có đâu. Thế mình biết tới chùa để mình tập nhận những cái người khác. Đừng có nghĩ tới chùa là lại mình thích cái cô kia, thích cái cô kia cười dễ thương, khi nào cũng vui vẻ mời đó mình ăn. Cái đó là lên ký, còn tu là xuống ký. Tới chùa để tập nhẫn những người khác. Nói cái gì nghe nè. Từ khi mà tới cái chùa này đó, thầy trở thành trưởng thành rất là nhiều. Tới đây mới học hỏi, thiệt mới học hỏi. Quý vị, cái mà khó khăn nhất á, là mình phải tập nhận những cái người mình không thích. Ở tới sở cũng vậy, ở nhà cũng vậy. Hồi trước là thầy ở sở thì có nhiều người đó mà thầy không thích. Mấy cái người cung hàng á. Hồi trước á, mấy ông sếp khác mình thầy két lắm, rồi cạnh tranh với nhau. Còn nít nữa thôi. Rồi lúc trước thầy không biết mình chán đời dễ sợ lắm. Gặp ai là ghét rồi đấy. Cứ nhìn người ta thấy toàn tìm cái lỗi người ta không. Cái chùa nó khác, đối với cá nhân thầy chùa nó khác. Tại vì mình bỏ chùa mình đi không được. Biết bao nhiêu người tới, đủ hàng người tới cái chùa ấy. Thành mình học hỏi nhiều, mình cũng có sự lựa chọn. Mình phải tập nhận với mọi người. Giống như cô Trâm Cú có nói là tất cả mọi người đều là khách hàng trả tiền cho mình hết. Giống thôi. Tới ăn của chùa hết. Cái gì biết nhớ cái mình nói cái pháp bố thí ba la mật hồi nãy không? Cái pháp mà chúng tôi tu ở chùa này, người xuất gia là tập cái pháp mà bố thí. Những người tới chùa đấy, chúng tôi có cơ hội để mà tu hành bố thí với quý vị. Nhưng thôi bố thí quý vị đồ ăn ngon. Thành cái chùa nó hay vậy đó thưa quý vị. Mình tới chùa quý vị đừng có hiểu lầm. Tới chùa là mình nhận hết đủ loại người. Cái đối với cá nhân thầy đó, cái câu này nó thấm thía lắm thưa quý vị. Quý vị, nếu quý vị tu pháp môn đại thừa mà tu Bồ Tát đạo mà không chịu nhận với chúng sanh thì quý vị không thể nào làm ích cho chúng sanh được. Quý vị mà thường thường quý vị phải được huấn luyện bằng cách tới cái chùa rồi làm đủ chuyện rồi từ từ được thăng chức. Nhưng thầy hiện giới đó coi bên Đài Loan thì cái chùa học hỏi nhiều dễ sợ lắm, là còn trong cái vai vế còn thấp á, thì ta cho nó bổ, ta cho mình làm từng công tác khác nhau. Thầy thì thầy rất cười lắm, làm chuyện gì cũng toàn ngược đời không. Tại vì chắc là tâm thầy nó điên đảo, thành làm chuyện gì nó cũng ngược đời hết á, cũng như trở thành ông sư ngay lập tức. Mấy hôm hồi trước mà đi lang thang á thì mấy hồi thượng thích lắm, cứ dù là được làm phó viện chủ ngay lập tức. Hồi đó mà ta muốn mình làm phó viện chủ thì mình thích người ta. Bây giờ tới cái chùa này á, trở thành thành phương trưởng ngay lập tức. Hồi đó có Mexico lo hết mọi chuyện, thành ra mình cần làm gì hết vẫn làm phương trưởng như thường. Thành chứ bây giờ học hỏi để mà cách để mà đối phó với người hết á, thì mình có cách mạng rồi mới học cách đối phó hết mọi người. Những người mà ủng hộ mình, những người chống đối mình. Mình học hỏi thực sự nó nhiều nhất khi mà quý vị phải chịu nhận những cái mà mình quá sức của mình. Đó mình mới thực sự mình khám phá mình là sức mình tới đâu. Ai cũng vậy thưa quý vị. Mình không thể nào biết tự khám phá mình ra sao nếu như trừ phi mình thấy được cái sự thử thách. Cái đó là tu hành bên Bồ Tát đạo. Cái thử thách làm Bồ Tát. Cho nên 3-4 năm vừa qua thầy học hỏi nhiều vậy sợ. Học hỏi nhiều tại nhờ những cái người khó quá đi. Những cái người này khó quá, họ giỏi quá, họ ác quá đi. Nên thầy học hỏi nhiều tại vì tập nhẫn những cái người rất là tàn ác. Những cái người mà ác như vậy là sao nó quan trọng? Tại lúc nhẫn như vậy mình rất dễ mình tự đính chính, mình có quyền trả đũa. Cái gì mà trả đũa người ta, cái gì không khác gì người ta ấy. Mình nhẫn thôi. Cái này rất là quan trọng thưa quý vị. Và những cái người này, nhớ những cái người tới chùa đó khổ sở do sợ. Những cái người mà vẫn tiếp tục tới chùa, hồi đó cái chùa giống như địa ngục vậy đó. Tới chùa nó khó khăn dễ sợ vẫn đi tới như thường, họ không có bỏ cuộc. Rất nhiều người bỏ cuộc. vì người bỏ cuộc. Tại họ nói là tới cái chùa mà không thấy thoải mái vậy đó, không thấy vậy. Thành thầy học bài học là những cái người mà không bỏ cuộc, thầy thấy người ta đổi nhiều. Cái khổ đó đó là cái cơ hội để cái việc tập nhận để mà phát triển. Có ai muốn nói gì về cái những cái chuyện đó không? Có ai muốn nói chuyện đó không? Nói tóm lại, đối với thầy đó, thầy không thấy, không nghĩ mình đang tu cái nhận. Cảm thấy thầy, cá nhân thầy này nghĩ, thầy nghĩ là mình không có tu nhận, trừ khi mình gặp cái người mình khó chịu dễ sợ. Ông này ông nói là ông tới chùa này là ông học cái bài học rất quan trọng về cái nhận đó, là ông học để học cái nhận với những người đồng nghiệp với mình, tại vì nó rất khó lắm, mà khó lắm là mình phải làm chung những cái người mình khó chịu dễ sợ, mình ghét dễ sợ, mình tập để làm nhận họ. Thầy nói như ông bạn của thầy đó, là ông sếp rất là lớn, trong hãng rất là lớn xứ Mỹ này, người Mỹ, hãng người da trắng. Ông nói là lý do ông được lên chức cao tại ông thầy làm việc rất nhiều người, đủ hàng người ấy. Người nào trong hãng nào nó có nhiều người lắm, người thì rất là có lương tâm, người vô lương tâm, nó ác dễ sợ lắm, đều phải làm việc hết tất cả mọi người. Rồi ông nói là ông học cái cách để mà làm việc những hàng người như vậy, vì vậy ông mới được thăng chức. Để hỏi ông á, làm sao mà anh có thể chịu đựng được những cái người mà rõ ràng nó là vô lương tâm, nó rất là ác. Ông nói trả lời nha. Ông nói là mình ngừng lại cái chỗ mình, cái thiền tìm mình làm việc, mình làm, mình lo việc làm, mình chỉ lo việc mình làm thôi, mình không phán xét người ta. Thì ông chọn hoàn tất cái phần của mình thôi. Ông nhẫn chịu người ta để mà có thể hợp tác người ta thôi. Đó là cái điều kiện mà để có thể làm sếp người khác. Muốn làm sếp người khác là phải nhẫn, phải nhận đi. Có những cái nhân viên nó chuyên môn, nó ký chuyện với mình, nó kiện mình, nó cãi mình, nó đủ thứ hết, mình phải nhận hết tất cả những cái đó. Cái đó nó phải, cái đó là chuyện cái điều kiện nó phải cần thiết. Cái chùa thì nó khác một tí, thầy thích nhất là gặp những người mà dễ ghét dễ sợ lắm, và ác dễ sợ. Mình gặp những người như vậy á, mình thì tâm thầy rất là mừng, tại vì mình có cơ hội để mà tập nhẫn hơn một tí nữa. Chỉ đó, để hỏi ngày làm sao không có thể nhẫn người ta được. Thành ông kể, ông này ông kể là hôm trước có một cái trong sở vậy đó, ông boss ông này ông kêu vào, tại vì ông rầy một trận rất là lớn, tại vì ông dám đi ngược lại cái chỉ thị của ông sếp mà ông làm lại, tại vì ông sếp của ông sếp đó mới ra lệnh như vậy, ông phải làm như vậy để ông sếp ông thích, ông kêu vào ông mắng cho một trận. Thì ông nói thầy hỏi gì làm sao ông nhận được, ông nói là ông chỉ ngồi đó ông nghe thôi, ông chỉ nhẫn chịu thôi, ông không có làm gì hết. Nhẫn ba la mật có nghĩa cái vị ngồi đó mà nhẫn chịu mà không làm gì hết, ngồi đó mà nhẫn chịu, đó gọi là nhẫn. Ngài Thiện Hoa có một cái pháp khác nữa, đừng đính chính. Bây giờ thầy mới biết á, là cái đó có nghĩa là cái vị đang tu nhẫn ba la mật. Lúc trước thầy không hiểu chuyện đó. Ở trong sở làm người ta hiểu lầm mình nói hay không phải mình tự hại mình sao? Mình nhẫn. Thầy không có cơ hội để mà làm việc như vậy. Bây giờ con sếp mình đã chết rồi. Anh là mình không có cơ hội nữa. Thầy xin mong quý vị làm ơn quý vị lúc người ta hiểu lầm mình đang sợ. Mình những sếp mình hiểu lầm mình không đính chính. Thầy hỏi cái gì có dám không đính chính không? Hả? Không dám đâu. Thì hỏi cái vị đó, nó hâm nó lưỡi mình, rõ ra ông hiểu lầm mình đó. Cái vị dám không nói gì không? Cảnh của mày không, người ta sắp hấp hâm, sắp đuổi, hiểu lầm, sắp đuổi mình, mà sao mình không dám mở miệng, dám nói được, không nói được, phải nói chứ. Cái đó là nhận. Mà thầy xin hỏi cái vị, tại sao khi mà cái trường hợp như vậy rõ ràng người ta hiểu lầm mình rất lớn đến độ người ta sắp hại mình, sắp đuổi mình đi, mà mình vẫn cắn răng không có nói một tiếng, không đính chính? Cái đó mới gọi là nhẫn. Còn cái kia nên mình đính chính à, không phải là nhẫn à. Và cái đính chính này à, người ta đính chính là sợ sợ bị hại. Chính chị chưa cần phải làm việc thầy sẽ nói là tại vì cái chuyện nó hơi khó để xảy ra. Tại những người thông minh như quý vị thường thường trong sở làm bắt đầu thế, bắt đầu nổi giận sơ sơ, mình nói, người ta hiểu lầm mình, ôi rõ ràng hiểu lầm mình, mình sẽ soạn mình đính chính ngay lập tức, đấy đâu có dài đến độ mà người ta sắp đuổi mình luôn. Nên quý vị thấy cái pháp nhận dễ sợ, mình thấy rõ ràng á là họ hiểu lầm mình càng ngày càng hiểu lầm, cái mặt càng ngày nó càng thầm ầm lên. mình rõ ràng mình thấy là đây thấy là sắp mất cái đầu tới nơi rồi đó, sắp bị chặt rồi đó, cắt cổ rồi đó. Mà không làm gì, đó mới là nhẫn. Tại sao vậy? Hả? Như ta quý vị cũng biết cái sự khó khăn của những người Phật giáo mình đó. Mình nói pháp như vậy á thì mình nghe nhau cũng được, sao tại quý vị cũng là cái thầy nói đâu có ai tin đâu. Tôi khùng dữ vậy. Cái nhận là không có đến chính. Yes. Rõ ràng đó mình... mà không nói nó bắn thì sao? Thì đúng. Chẳng kể ông bắn mình đi về Tây Phương Cực Lạc cũng đến nỗi tệ lắm. Nhận. Nó khùng tới nơi, nó không sợ chết. Hoặc là nỗi khùng tới nơi này. Người ta người khác ta nghe ta nói mình cái pháp gì kỳ, cái pháp gì khùng tu khùng, cái quần tu rõ ràng là cái đó mình thiệt sự là nhẫn là nhẫn cái gì mình nhẫn được trên đồ, mà mất cái việc mất cái cuộc mạng mà mình cũng nhẫn như thế, rồi mất cái việc mình cũng nhẫn như thế. Thầy mới cho một cái bài thử thách bằng cái miệng thôi đó, bằng chữ thôi đó, bằng giả thử thôi mà quý vị ai cũng trượt, cũng thất bại hết. Tại vì thầy biết ai cũng mở miệng đính chính hết. Nếu quý vị làm như vậy, quý vị mất cái cơ hội để mà tập nhẫn hơn một tí. Đồng ý không? Đồng ý. Quý vị thấy cái nhận pháp nhận nó khó như vậy, nhận thêm tí. Nó khó như vậy đó. Này quý vị biết không, mấy cái ngài Bồ Tát này cứ tu kiếp này theo kiếp khác. Tại sao biết không? Nếu như quý vị Bồ Tát cũng sợ, sợ chết, cũng sợ bị đuổi. Cứ mỗi lần mà cứ mà thoát nạn một cái là mình biết là mình lỡ trật chuyến đò rồi. Rồi bắt đầu tu lại. Đó là cái bí mật của cái sự thất bại Bồ Tát. Thầy biết á, trong kinh điển á, ai cũng dạy cái vị là Bồ Tát là toàn là những đấng là linh thiêng mà rất là cao thượng cao cả, họ tới đây họ làm những trường chuyện tốt không. Họ tới đây họ tu pháp nhẫn tại vì họ thất bại, đã từng thất bại hoài và tới đây tu tiếp. Và trở về lại cái cõi ta bà này mà tu. mỗi lần mà thất bại như vậy phải lần sau phải tới kiếm mà thử lại, nó khổ như vậy đó. Chứ mình nghĩ lại cho coi mấy cái Bồ Tát cái vị cũng hiểu cái sự khó khăn người ta. Tới lúc mình làm nó 40 tuổi rồi, phải sống tới 40 tuổi mới được gặp cái thử thách nhẫn này, rồi thất bại làm gì bây giờ? Ông Bồ Tát nói, trời ơi, tôi mới mất 40 năm cuộc đời ta. À, thành ra khi mà Bồ Tát mà hiểu được rồi, thấy gì mà sợ như cái gì? À, cái thử thách trước giờ mình cứ thất bại hoài, thôi để nó đuổi mình đi. Xong lập tức chạy tới gặp sư phụ, thấy, thưa, con mới được qua được cái thử thách được cái nhẫn. Ông boss không có đuổi con rồi, giờ con có việc nữa, con cũng như được hòa thượng nữa, nghe chưa? Vì tới khi hòa thượng phải nhận với con. Ông tới chùa ăn, tới chùa ở. Quý vị thấy Bồ Tát nó khó vậy sợ. Bây giờ quý vị nghe cái này rồi, tới cái chùa người Tây Hóa hỏi, thì thằng quý vị tới bằng cách khoe cái bài học ngày hôm nay, tới chùa mấy gặp mấy thầy mấy cô đệ tử ngoại tiếng Hóa, nó hỏi bạch thầy bạch cô cho con hỏi một câu hỏi thôi. Sau một tiếng rưỡi họ mới cho quý vị 5 phút để hỏi, thì giơ tay lẹ thì nói quý vị nghe không hiểu đâu, họ không biết nghe nhẫn, họ không, tại trước giờ thầy đâu có ngờ đó là nhẫn ba la mật. Lúc trước thầy hiểu lầm cái này không đính chính là mình chịu thiệt thòi, đó là sai lầm. Không đúng chính là đang tu cái nhẫn ba la mật. Cái đó là cái thử thách mà khó khăn, một những thử thách mà khó khăn nhất là mình không đính chính. Mình chịu thiệt thòi, thiệt ra cái đó là cái bố thí ba la mật. Không đính chính mới là nhẫn ba la mật. Chứ vì thế mấy cái vị đại tăng tuyệt vời, mấy cái vị cao tăng tuyệt vời không? À, một cái pháp nhẫn ba la mật quý vị có thể nói tràn giang đại hải. Mình nói về cái nhẫn ba la mật như cả tháng, 2 tháng rồi. Và quý vị giảng gì giảng thôi, nói bao nhiêu cũng được hết. Cuối cùng, cái thử thách cuối cùng là chỉ còn một câu thôi, là không đừng đến chính. Cái thử thách cuối cùng sẽ là không đến chính. Thành cái lời dạy, mấy cái bài, cái lời dạy ngài Tiêu Hóa thâm sâu, quý vị không thể tưởng tượng một cái câu rất giản dị như vậy, mà chính là cái đó là cái pháp ba la mật, pháp nhẫn ba la mật. Kệ, không đính chính. Quý vị thấy không, ông này nói một câu thấm thía, sợ ông nói là cuộc đời chúng ta mình bỏ rất nhiều thời giờ trong ngày để mà tự đính chính đấy, và chúng ta thiếu cái đức tính nhẫn. Quý vị thấy không? Nếu như chúng ta vẫn còn cơ hội để mà đính chính được á, thì cứ đính chính hoài, mà khi mà thấy hết cơ hội là bỏ cuộc. Bởi vì ai cũng thiếu cái tính nhẫn. Ai thắc mắc gì không? Tấm 250. Những người tu Bồ Tát đạo tự nhắc lại. Ông này nhắc thầy cái con, thầy mới nhớ sực lại, trước giờ mình cứ đính chính hoài. Ông này nói câu thấm thía vậy sao? Thì ông nói xong thầy nhắc lại, nhìn ủa mình cũng như vậy nghe, mình tự chính đứng hoài à, thì biết không, thầy ông nói thì thầy mới nhớ sực lại, té ra mình đang tự đính chính cho mình hoài à. Mình không đính chính người khác là cái còn dễ, không đính chính mình mới là khó hơn. Mà thầy mới khám phá, thầy nhờ lời này mới biết là mình đang đính chính hoài. Thành ra thầy mới cái cô gà hàng cô nhắc lại cái chuyện đó, cô cá nhân cũng giống như thầy, cô để ý thấy cái không phải riêng đính chính người khác, mình nhớ từ đính chính mình nó rất là thường xuyên. Thầy nói là tại vì quý vị biết không, trước khi quý vị đính chính với người khác đó, là cái gì bắt đầu đính chính với mình trước mới có thể đính chính với người khác được. Cô này cô hỏi lỡ cái trường hợp mà cái công việc làm mà không đủ tiền, ông mà rõ ràng là ông sếp ông trả tiền chưa đủ để mà sinh sống, mình ở đó mình nhận cái thiếu thốn, hoặc là mình kiếm cái việc khác nó làm cái nhiều tiền hơn. Thầy hỏi là vâng, hỏi những cái câu lý thuyết đó, thầy chỉ biết lý thuyết, thầy không biết thực tế. Và sự thật là cái thầy chỉ học lý thuyết thôi, chứ không hiểu được cái sự khó khăn thực tế trong cuộc đời của quý vị. Mình chỉ nói lý thuyết thôi. Những người khác chắc có kinh nghiệm trong thực tiễn trong cuộc đời có thể giúp. Nói kinh nghiệm cho biết á, là nếu như kiếm việc khác thì nó dễ làm nhiều tiền hơn. Cái khổ là vậy, mình lý thuyết một tiếng mình đâu dám mở miệng, mình nói người ta nghe lời một cái là con gái người ta khổ, chứ phải riêng cả người ta đâu. Nên mình dùng cái kinh nghiệm người khác. Tăng thật thành biết sao trả lời. Tùy phước. Nếu như mà có phước thì có thể nhận được, không có phước thì nhận được. Nhiều khi mà nhảy sớm quá thì chưa chắc đã tội nguyện. Trả lời là chết rồi em, là cái dạy. Thầy nói cái gì cái khôn ngoan á, lúc mà cuộc đời khác mình né nó một chuyện rồi, nhất là con nít nó dính vào là mình mà chạy dài. Phải né, biết né, chứ đừng có dại. Đối với cá nhân thầy á, mình có thể, cái cá nhân mình tu cái nhận. Để mình phải tự hỏi đó, con cái mình, gia đình mình đó, họ có muốn, họ có đòi tu ba la mật như mình là không? Đối với cá nhân thầy gọi là trung dung, thầy nói là mình tu là một chuyện. Đều những người nó nếu ảnh hưởng đến người khác mình phải suy nghĩ lại. Thầy trả lời, thầy nói như vậy. Thành ra phải cẩn thận khi mà trả lời, là cẩn thận. Nói là đối với cá nhân mình thì mình sẵn sàng tu cái nhẫn, nhưng đối với gia đình mình họ có chọn tu nhẫn là không. Nếu họ không chọn tu nhẫn, mình có vô quyền ép người ta tu nhẫn theo mình. Thì chẳng thà mình nói là bây giờ cái duyên chưa tới để mình tu pháp nhận theo cái phương pháp này thì mình chịu thua, mình thôi tu nhận phải lo gia đình tôi cái đã. Thì cái nhận của tôi á là tôi kiếp sau tôi sẽ trở lại để tôi nhận cái thử thách này, đó là cái nhận tôi, nó mình chuyển pháp nhận ra cái nhận khác, hiểu chưa? À, cái ba la mật này là thì những cái pháp là cái vị tu trong cái tinh thần sáng suốt, chứ không phải trong cái tinh thần một cách mù quáng mà mình nói mình tu là mình tu thôi, mình hại người khác, ảnh hưởng người khác mình cũng cần biết, cái đó không phải là đại thừa. Thành cái vị trong thời gian mà chưa kiếm được á thì tập cái nhận cho tới đó luôn. Mà nếu gia đình mà khổ sở thì mình tập họ giảng về họ cái nhận. Ai thắc mắc gì khác không? Là ngày Hư Vân phải không? Thế hóa cũng vậy, Hư Vân cũng nói cần câu thôi, trở về hư không hết. Thì chắc chắn thiền giới hiểu cái câu hỏi này, từ hư không trở về hư không, nghĩa là sao? Sau tu ba cái tuần thiền thất, chẳng thầy thì hiền giới sẽ trả lời câu này được. Từ hư không trở về hư không. Cô Tân Hương tỉnh rồi. Từ hư không trở về hư không. Đúng. Khi mà nói từ hư không về hư không, quý vị phải cẩn thận. Tốn một tháng mới giảng cái gì xong cái phần này. Cái này tốt hơn đó, là cái vị về lại qua cái phần văn đó, ngài đang nói về cái gì mà bỗng nhiên đem cái chuyện từ không trở về hư không, thầy không biết. Sự thật nó rắc rối lắm, giảng khó mà giảng. Tại ngày hôm nay thầy cũng có cái cơ hội, không biết cái trích nó từ đâu ra, con nhớ trích từ đâu ra không? Ngài nhớ nói mà không có cái môi trường đó, cái hoàn cảnh đó, khó mà giảng lắm. Mấy cái này dễ sợ, pháp này tiến hóa mà không có cái môi trường, cái khung của nó khó mà giảng lắm. Nó rộng quá đấy. Thành quý vị có thể khôn ngoan, nếu cái thầy mà né đạn như vậy, cái vị hỏi bắt chẹt, thành quý vị phải dí dỏng đó. Thành quý vị phải khéo léo nghe pháp, phải khéo léo. Tôi nói là nếu mà thầy nghe câu hỏi như vậy thì trong cái óc của trong tâm của thầy, thầy nghĩ hòa thượng nói về cái gì, môi trường gì. Mà nghe coi này, cái câu thấy người hoàng cái hình cảnh nó đẹp không? Vì thế cái này là thầy nghĩ là hòa thượng nói về cái chết. Từ hư không đến hư không, từ đến từ hư không trở về lại hư không. Cái này nó có ý nghĩa, nó rất là thâm sâu. Còn 15 phút, nói 15 phút cũng xong, nhưng mà thôi không muốn ngại 15 phút đâu. Nếu như quý vị mà thực sự hiểu cái lý do tôi tới cái khỏi ta bà này để làm gì, tôi tới đây tôi làm xong chuyện tôi rồi, tôi vốn từ hư không tôi tới, tôi chọn tới đây làm xong rồi, thì bây giờ đến lúc tôi đi rồi, tôi trở lại cái nơi mà tôi đã từ đó đến. Ở trong cái trình độ người hiểu cao đó, thì cái vị thấy ấy, cái người mà hiểu đạo sẽ hiểu ngay hòa thượng, người có trình độ cao sẽ hiểu ngay hòa thượng là đã người giác ngộ. Cái người mà hiểu đạo ta hiểu cái không, mình chưa hiểu, mình chưa giác ngộ thì mình không hiểu cái không cái gì hết. Mình vẫn còn chấp vào cái tiền, vẫn còn chấp vào cái công ăn việc làm, vẫn còn chấp vào cái sự thành công. Ai mà không? Đó chứng minh cho quý vị thấy chúng ta vẫn còn chưa giác ngộ, vẫn còn chấp vào gia đình. Quý vị chưa giác ngộ. Cái người giác ngộ đó không chấp vào cái gì hết. Thành ra ngày này á, ngày tiến hóa đó đã giác ngộ rồi, kiếp trước đã giác ngộ. Trước khi mà tới cõi này á, ngài đã giác ngộ rồi. Kiếp trước đã giác ngộ rồi. Ngài quyết định đó, là cái thế kỷ thứ 20 đến thế kỷ 21 này á, là ngài sẽ tới quả ta bà này làm việc. Và làm xong, tới đây làm xong công tác rồi thì trở về lại cái gốc của mình. Cái gốc mình là gốc của hư không. Cái người là người giác ngộ, đấng giác ngộ. Mấy cái vị thấy không? Họ mấy cái đấng Bồ Tát, Đại Bồ Tát này, họ đâu cần nói là họ giác ngộ làm cái gì, đâu cần thiết đâu. Trong cái Phật pháp nó rõ ràng, những cái người mà thiệt sự nó giác ngộ là họ làm những chuyện hành động cử nhất động, lời nói, cái việc ta làm đều trong cái tinh thần của cái giác ngộ. Tôi làm xong rồi tôi trở về lại. Tại sao ổng nói như vậy? Phải nói cái đó để cho ổng, mà nói bỏ nhỏ hả? Thầy nói nhỏ nhỏ, bỏ nhỏ con biết chứ. Thầy đoán á, là phải tâm thương đâu. Cái gì thấy không? Cũng phải nói để mà gợi ý cho quý vị. Thầy nói làm cái gì? Quý vị cũng nên như vậy luôn nữa. Quý vị cũng có thể như vậy, cũng nên như vậy. Có lý do nào khác không? Dạ, quân người sư nào cũng có đệ tử hết đó, thì những người đó ta bám víu vào ổng, thương ổng, thương mến ổng, quyến luyến ổng, thì ông nói là con làm như vậy là con vẫn chưa hiểu cái pháp của thầy. Quý vị không nên chấp trước vào cái không. Nó giảng gì như vậy đấy? Cái vị khóc làm cái gì? Cái vị lóc làm cái gì? Ta là hư không thì cái vị khóc cho hư không cũng là vậy thôi. Nó cười cho mà thúi ruột luôn. Cứ nói cái miệng nó là tôi là đại thừa mà cũng khóc lóc như những người khác thôi. Lý do khác nữa. Có một cái lời ngắn khác nữa. Ngài dạy rằng không được xây bất cứ một cái gì mà để tên của ta ở đó. Đừng có xây một cái tượng lớn khổng lồ hả? To bằng cái núi mà khắc lên Đại Hòa Thượng, Thường Tuyên, Hà Hóa. Không được làm như vậy. Ông ngoại thầy nói là ngon lành nhưng tại sao chùa thầy có ba cái tượng của Hòa Thượng Tiên Hóa? Thầy trả lời một cách rất là bình tĩnh: tôi xin ông nghĩ kỹ lại đó, những tượng này không phải là tôi thỉnh. Mấy cái người mà đệ tử ổng á, chẳng có gì mà rõ ràng là thằng cái viễn hiểu tâm lý người thường nhé. Người ta thương ổng là tại người ta có chùa này, có tiền này, nó có danh này, ta có đủ thứ hết á. Còn thầy nó có gì đâu mà tội gì, tội không chấp làm gì. Ông cho thầy cái hư không, thầy không có chấp gì hết á. Phải cho thầy nhiều hơn thầy mới bất chấp trước được. Cuối cùng, đấy là một cái thử thách. Thầy không biết học trò không có hiểu chuyện này không? Sự thật á, ông coi ông là hư không. Đi học trò ông nó coi ông là hư không đâu. Nhớ những cái hình ảnh phải người ta hư. Hòa Thượng tới cười hả, sao này con bữa nay ăn chưa con, nghe nghe con ăn ngon là ngon. Những cái người này á, người ta đâu nhìn ông là hư không được đâu. Ta nhớ những hình ảnh, những cái người đó mà sao người ta sống sót bây giờ hả? Một cái người mà thán phục mà kính phục ông, mà coi ông như là thần thánh, sao mà quên. Ta là hư không mà quý vị vẫn còn chấp vào cái hư không này, như vậy quý vị là không xứng đáng học trò của tôi. Lời dạy cuối cùng, quý vị nếu như mà thiệt sự mà kính phục ta, tôn trọng ta như vậy, mà chấp trước như vậy, thì quý vị không xứng đáng là học trò của cái hư không. Vậy trở thành hư không lẹ lên. Thành thầy lập tức tuyên bố là tôi không chấp gì ông thầy tôi hết đó. Cái này không có mua tượng. Không nhất định không mua tượng. Thì cái hộ mê tượng mắc tiền quá đi. Thầy đi qua Đài Loan cách đây 2 năm thì những cái tượng to to như vậy $100,000. Mà ba cái tượng là $300,000. Thầy khi mình thấy mấy cái giá như vậy, thầy quyết định đó là mình trở thành hư không trước. Nó dễ hơn nhiều. À, sư phụ thầy dạy như vậy đó. Con đừng có chấp trước vào cái hư không, cái thầy cũng nếu như con hiểu được như vậy, cũng không nên chấp trước về những cái tượng nó luôn nữa. Hồng lắc đầu, nó trời ông thầy này quá quắc. Một cái hư không từ từ thì bắt đầu là cái hình ảnh của ông, mấy cái tượng của ông. Cái cuối cùng thầy kết thúc là ngài cái câu hỏi đối với thầy, nếu thầy cần dạy nghĩa câu đó đó mà thầy có sự lựa chọn, thầy nói về cái chết của ngài. Thế khi đi ngài dạy cái lời răng, cái di giáo, cái lời răng răng dạy cuối cùng: đừng có chấp như thầy. Nếu cái vị thiệt sự mà kính trọng ta, thì tại vì ta tới đây để dạy cái vị về cái không này, thành cái vị phải hiểu được cái không này, đắc được cái không này, thì như vậy cái thì giờ của ta tới đây, cái du hành tới đây nó không có phí thì giờ. Không phải riêng như vậy không, và những cái người khác mà đã hưởng được cái pháp không này của ta rồi đó, phải đi dạy lại cái không cho người khác cái pháp không này của ta. Thay vì mà cứ mở miệng nói là đây là sư phụ của tôi kính trọng sư phụ tôi, mỗi năm tôi sẽ làm cái dỗ thầy để chúng tôi quỳ xuống lại cái này đó, đi dạy người khác cái pháp không của ta đi, tiếp tục cái việc làm người ta. Đỡ bữa nay đỡ tôi đỡ xe được biết bao nhiêu tiền. À, để tôi nói thì cái gì từ khi mà xuất gia mình thấy nó giá mấy cái từ nó mắc tiền quá đi, quyết định là mình học cái không cho nó là để mà không có chấp vào những cái tượng này. Lúc đầu ngồi giảng kinh mệt dễ sợ, mệt nhoài, giảng xong rồi nó còn khỏe hơn là mới ngủ một giấc nữa.